Chuyện kể trước hoàng hôn với ký giả Lê Thụy. Xin thân ái kính chào quý vị. Đoan Trang xin một lần nữa được tái ngộ với lại chú Lê Thụy. Cháu xin chào chú Lê Thụy ạ.
Chào cháu với lại quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa chú, thì hôm nay chuyện kể trước hoàng hôn sẽ có những câu chuyện gì vui không chú ạ?
Hôm nay thì là vẫn là cái dư âm của ngày 30 tháng 4. Mà từ cái ngày 30 tháng 4 tự nhiên chú lại nhớ thêm một cái bản tin hôm nay mà không những là đài của chúng ta đọc mà cả thế giới hiện nay đều đang rất là ngạc nhiên là khi mà tình hình Iraq vừa mới kêu là chưa được một tháng mà kêu là ổn định đó.
Dạ
bởi
vậy.
Vì từ khi mà Hoa Kỳ chiếm được Iraq mới là hôm 10 tháng 4, Baghdad 10 tháng 4 mà hôm nay thì mới cũng là khoảng mới là
7 tháng 5
thôi.
Dạ vâng.
Thế mà Hoa Kỳ đã không bắt các sĩ quan của Iraq đi kêu như là cộng sản, nó là học tập cải tạo, tức là đi tù đấy.
Dạ vâng.
Mà còn lại bổ nhiệm cả những cái tướng của Iraq, của Saddam Hussein làm tỉnh trưởng đó.
Dạ vâng.
Thấy không? Cái chuyện đó là chuyện giữa 30 tháng 4 là cả triệu quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã bị cộng sản
bắt đi cải tạo,
là chính trị đi tù, cả một nước trở thành nhà tù đương nhiên rồi. Thế mà cái tin hôm nay rất là lạ, đó là cái ông thiếu tướng Hossein Jassem Mohammed Al-Jubouri. Ông này thì lẽ nhiên không ở trong danh sách 55 nhân vật cao cấp của Iraq mà Hoa Kỳ mà cố truy lùng, mà ông này chỉ là một ông tướng thôi. Ông ấy trước đây ông là tỉnh trưởng Tikrit. Ông ấy là một trong những cái lãnh tụ của đảng Baath, nhưng mà giờ đây thì tự nhiên lại tại sao ông lại được cử làm tỉnh trưởng của Tikrit? Tikrit là cháu nhớ đó là cái thành phố của quê hương của Saddam Hussein. Cái thành phố đó hiện nay là vẫn còn rất là nhiều phần tử mà kêu là trung thành với Saddam Hussein vẫn còn quấy loạn đùm lum. Cái thành phố Tikrit mình cũng nói thẳng nó là cách Baghdad vào khoảng hơn 40 cây số về phía bắc. Thành ra tự nhiên hôm nay thì thiếu tướng Hossein Jassem Mohammed Al-Jubouri lẽ tự nhiên ông lột cái chức thiếu tướng rồi, ông bỏ bây giờ ông không phải là của quân đội Saddam Hussein nữa, nhưng mà ông chỉ là người thường thôi. Thì ông đã được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng này. Và khi mà ông được làm tỉnh trưởng này là chính dân chúng đề bạt, chính các lực lượng Iraq tự do, tức là cái lực lượng Iraq tự do này là do Hoa Kỳ yểm trợ, cháu hiểu không?
Dạ vâng.
Thì bây giờ ông ấy được cái từ lực lượng này nó đưa về, nó nắm quyền dần dần cũng như là lực lượng giải phóng của Iraq đó.
Vâng.
Thì nắm quyền dần ở các nơi. Thì chính lực lượng này đã đề nghị là nên cử ông Al-Jubouri này lên làm tỉnh trưởng tỉnh Tikrit. Và ông thiếu tá Mike Silverman, tức là sĩ quan của lữ đoàn 1, sư đoàn 4 bộ binh Hoa Kỳ hiện nay đang là kêu là kiểm soát cái thành phố này sau khi họ đã chiếm được đó.
Dạ vâng.
Thì ông Silverman ông ấy nói rất là một cái điều mà rất là lạ mà có lẽ là cộng sản không bao giờ nói được. Ông bảo là các quân nhân đều là người yêu nước cả, tức là ông cho là Al-Jubouri là người yêu nước. Khi mà ông thiếu tướng thì đương nhiên ông phải chống lại quân Mỹ thôi.
Dạ vâng.
Thì ông chiến đấu cho đất nước Iraq và cũng như là chúng ta, tức là quân đội Hoa Kỳ chiến đấu cho chúng ta cả. Thành ra ở đây không có sự hận thù nợ máu gì hết, mà chỉ do những cái người mà bởi vì lệnh của cấp trên mà phải đánh thôi. Thì ông Al-Jubouri này cũng là một người phải đánh chúng ta. Thành ra ông thiếu tá của quân đội Hoa Kỳ này ông ấy cho là ông rất tán đồng sự bổ nhiệm Al-Jubouri làm tỉnh trưởng. Và điều đặc biệt nữa là cái một ông phó tỉnh trưởng cũng lại là một cựu đại tá không quân Iraq, ông Nahat Al-Nasiri. Ông này là cũng ở trong đảng Baath, thì đảng Baath cháu biết là cái đảng cầm quyền của Saddam Hussein mà.
Dạ vâng.
Thành ra tức là toàn những là thành phần mà ưu tú của chế độ Saddam Hussein thôi, mà đã từng mà chống lại quân Mỹ. Tuy nhiên thì bây giờ lại được làm phó tỉnh trưởng. Thành ra Hoa Kỳ chỉ có yêu cầu có một điều, khi mà hai ông ấy lên làm đảm nhận chức vụ mới đó, thì các ông ấy kêu là ký một cái giấy tuyên thệ từ bỏ đảng Baath. Thấy không?
Dạ vâng.
Người ta tin, tức là người ta không tin ông với tư cách chính trị là ở trong đảng Baath, nhưng mà giờ đây ông ấy từ thề cũng như là cộng sản Việt Nam mà mai đây mà sẽ thề mà không từ bỏ đảng cộng sản đó, cho thấy không?
Dạ vâng.
Thành ra cái tin này chú thấy rất là lạ, và mà Hoa Kỳ mà là tán đồng ngay việc mà bổ nhiệm này. Thì ông Al-Jubouri khi ông nhậm chức ông cũng nói rằng là cái đảng Baath ấy nó chỉ là thiểu số thôi, mà quả thật nó chỉ là thiểu số thôi, nên trong dân số 24 triệu người của Iraq thì nó chỉ có chiếm vào khoảng hơn 1 triệu cho tới 2 triệu là giỏi thôi. Tuy nhiên thử được người ta vào là để là xui thịt nhiều hơn. Bằng chứng là đâu có tuyên thệ trung thành với Saddam Hussein đâu, bằng chứng là trong cái cuộc chiến vừa rồi thì cái đảng này nó chạy trước à.
Dạ vâng.
Không thấy một cái phần tử nào mà nó lên á. Thành ra khi ông Al-Jubouri ông nói là nó chỉ là thiểu số mà vì xui thịt thôi chứ không phải là đa số. Thành ra ông không sợ. Và ông cho biết, người ta mới hỏi là một nhà báo mới hỏi là ông có sợ, là ông có thắc mắc gì hay là ông có mặc cảm gì khi mà ông lên cầm giữ chức tỉnh trưởng Tikrit, và ông là cái chỗ mà là trước đây từng phục vụ Saddam Hussein. Ông bảo là không, chẳng có cái gì cả. Chúng tôi là, nghĩa là khi mà ở dưới chỗ nào thì phục vụ là bắt buộc phải phục vụ, nhưng mà chúng tôi đâu có phục vụ hết lòng, hay là chúng tôi đâu có tuân theo Saddam Hussein. Bằng chứng là dân chúng, khi mà được tin ông này được làm tỉnh trưởng Tikrit, dân chúng địa phương mà lẽ dĩ nhiên là sau 24 năm nhồi nhọ dưới chế độ Saddam Hussein, họ đã hoan hô cái ông này, mà trong khi họ vẫn đả đảo Saddam Hussein, đó thấy không?
Vâng.
Đây nha. Ông Al-Shabudi, ông nói rằng là tôi chẳng thấy có mặc cảm gì cả, tôi đã phục vụ hết lòng cho đất nước chúng tôi, và tôi cũng không phải là quỷ dữ. Cái ông Silverman, ông nói rằng là không phải cứ mọi người ở trong đảng Baath, không có mọi người theo Saddam Hussein đều là quỷ dữ, và vì vậy mà chấp nhận. Thành ra tôi thấy là cái tin này rất là vui và rất là lạ, và đó là một bài học cho Cộng sản, là khi mà họ chiếm miền Nam thì đối với người Việt cũng là máu đỏ da vàng, cũng là dân tộc họ, thấy không?
Yeah,
họ
vâng.
Đầy đi cải tạo đầy đọa yeah. trong các rừng núi, đưa ra các miền Bắc để mà hành hạ cho đến chết. Thành ra họ đây là họ phải nên học cái bài học này. Và Hoa Kỳ đã tin là hai ông này khi mà ký giấy từ bỏ, là tôi từ bỏ là đảng Baath, thì họ cho là rất là tốt. Và cái ông Al-Shabri này rõ rệt là vì dân, thì ông ấy nói ngay khi ông nhậm chức, ông một là tôi cần phải tái lập ngay cuộc sống bình thường cho dân chúng Iraq, dân chúng Tigris, bởi vì họ từ đó họ thấy an toàn, bằng cách tôi sẽ yêu cầu mà cố gắng mở cửa trường học càng sớm càng tốt, mở cửa bệnh viện càng sớm càng tốt, bởi vì từ đó thì chúng ta mới lấy được lòng tin của họ, và từ đó chúng ta mới thấy là họ mới thấy là Hoa Kỳ ok đã có một cái hành động tốt để mà có thể mà giải phóng được Iraq khỏi Saddam Hussein và mang lại điều lành, điều tốt cho dân chúng Tigris, cho thấy không?
Dạ vâng.
Thành ra cái tin này có chỗ thấy mà rất là lạ, mà đây không biết có là phải là bài học cho nhà cầm quyền Cộng sản hay không, bởi vì quả thật là người Mỹ với người Iraq thì chả có cái gì kêu là máu mủ ruột thịt, và nhất là khi mà ông Al-Shabri này ông cũng đã cầm súng ông chấm lại Mỹ mà, chứ đâu phải đùa đâu.
Vâng.
Thấy không? Mà
vâng.
Bây giờ là ông buông súng xuống và người Mỹ cũng đã sử dụng ông ấy, và ông ấy cho rằng là ông không có cái gì xấu hổ khi mà ông ấy trước đây ông phục vụ Saddam Hussein, bởi vì ông là dưới cái chế độ đó thì ông không cách nào làm khác hơn, và ông ấy cho thấy rằng là cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi, ăn cơm chúa thì phải múa thôi.
Yeah,
không? Bây giờ thì cái điều mà ông phục vụ cho dân chúng Iraq mới là điều quan trọng, và dân chúng Iraq nếu mà ông ấy gian hô quá dưới chế độ Saddam Hussein thì dân chúng đời nào mà chọn ông ấy lên?
Yeah, vâng,
đời nào
rồi.
Là Iraq tự do mà mời chọn ông ấy lên, bởi
vâng.
vì cái đây là một cái lực lượng mà nó đã vô, nó chiếm được lại Iraq, giải phóng Iraq thì theo thành
vâng.
ra đây là một điều có lẽ là Cộng sản có lẽ là phải nên học, Cộng sản Việt Nam nên học cái bài học này, bởi vì từ đó lấy lòng dân rất là dễ, lấy lòng ông tướng này rất là dễ, từ đó người ta quy hàng. Và chú thấy là trong đây ngày mai những cái ông tướng mà những cái đầu sỏ của chế độ Saddam Hussein mà hiện nay họ vẫn lẩn trốn, họ xem người Mỹ có giết các tướng lại Iraq để trả thù hay không, như là Saddam Hussein tuyên truyền hay không, thì có lẽ là họ sẽ ra hàng hết trong số mà 55 người mà truy tố, mà đã đây có 20 người bị bắt rồi, thì còn ít nhất là 35 người nữa, thấy không?
Dạ vâng.
Thành ra cái tin này nó rất là lạ, mà chú thấy là chưa bao giờ mà trong cái chỗ mà Cộng sản thì cứ nói nhân đạo mấy cái gì, nhưng mà họ chỉ có giết thôi, mà trong khi Hoa Kỳ thì không có làm cái gì rõ rệt, không có nói, không có tuyên truyền gì mà sử dụng lại. Mà thứ như mình có nói là có thể là ông Al-Shabri là một con hồi, nhưng mà còn ông cựu đại tá không quân Iraq, ông Nahat al-Nasseri, để mà Hoa Kỳ bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng cho cái ông Al-Shabri này, thấy không?
Dạ vâng.
Thành ra cái lực lượng không quân Iraq cũng đáng sợ lắm chứ, bởi vì hồi trước họ đã từng bắn rơi phi cơ Hoa Kỳ mà.
Vâng.
Tuy nhiên thì trong cuộc chiến vừa rồi rõ rệt là không quân Iraq đã không cất cánh lên, thành có lẽ là ông từng có thể là ông đại tá này đã có thể mà đặt Hoa Kỳ móc trước để mà không có đánh nhau, để mà không đổ máu, thì đây là cũng có tin rất là lạ, thấy không?
Dạ vâng.
Ngoài ra cũng có một tin nữa mà chúng ta đáng để ý ngày hôm nay, đó là tin của nữ tài tử Catherine Zeta-Jones, là cố mới sanh con gái và là vợ của tài tử Michael Douglas, cũng có sắp đóng trong một cái phim cũng khá lạ, đóng với tài tử Tom Hanks. Đây là một tài tử mà cũng khá nổi tiếng ở trong cái phim mà Saving Private Ryan, cứu anh Bình Nhì Ryan đó. Ông này đóng vai đại úy đó.
Dạ vâng.
Mà chết. Thì đêm cuối phim này cũng rất lạ, bởi vì trong phim mới này là Tom Hanks đóng vai một tài tử, đóng vai một nhân vật mà của một nước Balkan. Cháu biết là vùng Balkan là gồm ba những cái nước Bosnia Herzegovina, những cái nước kiểu năm tư cũ, những cái gì nước đó thì bây giờ là cứ sáp nhập rồi là biến mất, rồi cái chuyện rất là hiểu sau cái chế độ cộng sản sụp đổ, tự nhiên cái tiệp khắc không còn mà tách ra làm tiệp và khắc nhá.
Dạ
rồi
vâng.
Cái Bosnia thì tự nhiên năm tư bây giờ không còn, tự nhiên thành Bosnia Herzegovina nhá.
Dạ vâng.
Thành ra tài tử Tom Hanks cũng đóng vai một công dân của một nước ở vùng Balkan, có thể là nước nọ nước kia, thì trong cái phim này người ta không có nói rõ, nhưng mà đó rõ ràng là vùng Balkan. Thì anh anh đáp phi cơ anh đi sang một nước ở bên Âu Châu, thì tự nhiên thì khi anh đi thì ở quê hương của anh, cái nước của anh bị sáp nhập là xóa sổ đi, anh không còn nữa, thành anh cứ lêu bêu từ phi trường nọ sang phi trường kia, không nào cũng nhận nữa, bởi vì cái passport của anh ấy không còn được chứng nhận nữa, là cái đất nước anh đâu còn nữa,
dạ vâng,
anh cũng không còn công dân ở nước nào thì
dạ
người
vâng.
ta không cho vô. Cái chuyện này cũng nhớ lại chung cho ta hồi 30 tháng 4, sau khi mà trong một trong đó nạn nhân là Việt Nam, đó là cô Kiều Trinh, khi mà cô ấy đáp xuống Singapore cũng không ai nhận, khi cô ấy đáp xuống ở bên Âu Châu cũng không ai nhận, bởi vì Việt Nam đâu còn nữa.
Dạ vâng.
Và trong đó có nhiều người Việt Nam nữa, khi mà đáp các chuyến cuối cùng của Air Việt Nam đi sang, thì trong khi đó thì ở bên Việt Nam, ở miền Nam của chúng ta đã mất rồi, thành ra cũng trở thành vô tổ quốc. Thành ra cô Catherine Zeta-Jones, cô đóng cái vai này, một vai nữ tiếp viên phi hành, thì cô giúp cái anh tài tử Tom Hanks là cái người mà không còn tổ quốc nữa, để đi có thể mà vào một nước nào mà nhận được. Thì cái phần sau này là cái hãng phim người ta chưa nói nói cái kết quả. Tuy nhiên thì mình biết là đây cũng là cái phim mà hao hao giống Việt Nam khi năm 1975, 30 tháng 4 thì nhiều kiều dân Việt Nam, nhiều người dân Việt Nam đã đi đã không được nhận. Chẳng hạn như là những cái đoàn chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa khi sang Philippines đã bị bắt buộc phải hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống, bởi vì Philippines nói rằng anh đâu có còn tổ quốc nữa đâu,
dạ,
cái
vâng.
cờ đâu gọi là gì, và họ tịch thu các chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa cũ đó cho theo.
Vâng.
Thì cái tin hôm nay mà có hai cái điều mà rất là lạ đó cho theo.
Vâng, tương phản với lại bên cộng sản.
Đó đó thưa dạ, vâng. Và hôm nay mình cũng lại nói là cái bệnh xa mình không thể nào không thể nói được, cái bệnh xa thì hiện nay rất là lan truyền khắp thế giới và lây lan đến ít nhất là 38 nước rồi, và Tổ chức Y tế Thế giới biết rằng là Trung Cộng không có cách nào để mà có thể ngăn chặn được cái bệnh này, thì đã gửi những cái toán y tế sang, mà cho tôi thấy ra bây giờ là không phải chỉ ở Quảng Đông mà không chỉ ở Bắc Kinh nữa, tức là hai ổ mà phát triển chính bệnh xa của ở bên Trung Quốc, mà bây giờ lại phát triển cả ở trên tỉnh Hồ Nam, ở cả tỉnh Chiết Giang và ở rất là nhiều vùng khác nhau. Thành ra Tổ chức Y tế Thế giới thấy rằng là Trung Cộng bó tay hoàn toàn trong cái vấn đề mà ngăn chặn, mà kêu là chặn cái bệnh đó để mà lây lan. Và điều này là rất là nguy cho chế độ của Hồ Cẩm Đào, ông ta mới lên vì mất lòng tin ở dân chúng, bởi vì hôm trước thì ông ta đã hứa hẹn cái nào đã chặn đứng được, và ông ta cũng có khả năng nọ kia, nhưng mà theo cho thấy bây giờ rất là nguy, và người ta cho rằng là đây là một trong những cái thử thách lòng tin cho cái chế độ mới của ở bên Trung Cộng, đó là những cái nhà lãnh đạo mới đó, gồm cả thủ tướng Ôn Gia Bảo, rồi cả nhà tổng bí thư kiêm chủ tịch nước là ông Hồ Cẩm Đào đó cho theo.
Dạ vâng.
Thành ra bây giờ ở bên nó từ cái những cái suy sụp về lòng tin về chính trị, nó đã đưa sang cả kinh tế. Người ta cho rằng là từ hồi tháng 11 đến giờ thì trên thế giới thì thiệt hại vào khoảng 30 tỷ đô la về bệnh xa, nhưng mà riêng Trung Quốc ta cũng thiệt hại đến 15 tỷ đô la, bởi vì đây là chiếm một phần nửa về cái số mà bệnh xa trên thế giới hiện nay, mà du khách không có nhé, du lịch đình trệ nhé, rồi xuất cảng cũng không thể xuất cảng được, bởi vì nhiều nước như là Hoa Kỳ nhiều cái quần áo loại giày riết mà ở bên Trung Quốc đó họ không dám nhập cảng, bởi vì sợ mang cái căn bệnh này về, kể cả những loại trái cây cũng như là đồ ăn mà xuất cảng ra các nước Á Châu họ đều ngừng hết, bởi vì dạ cái vâng. con vi khuẩn nó hóa ra nó đã sống rất là lâu hơn là mức dự định lúc đầu, thì Trung Cộng nói chỉ sống khoảng độ 3 đến 6 tiếng, nhưng mà thật ra bây giờ người ta thấy là nó có thể nó sống tới 3-4 ngày cho thấy không.
Vâng.
Thành ra bây giờ hiện nay là cái kinh tế của Trung Quốc rất là nguy
thiệt
hiểm,
hại rất là nặng nề chứ
à? Rất là nặng nề. Vâng. Và từ đó người ta sợ rằng là có thể đưa tới bạo động, bởi vì bằng chứng đã có 3-4 vụ biểu tình bạo động rồi, là tại vì khi nhà cầm quyền mà Bắc Kinh mà đưa những cái người bệnh nhân mà hay tình nghi bệnh nhân tới cái vùng nào để mà cách ly đó, để mà cô lập của họ ở trong những khu nào, thì dân chúng địa phương đều sợ là cái bệnh nó sẽ lây lan
chỗ cái vùng
họ đã biểu tình, họ đã chống đối, họ đã đập phá cả công sở của nhà cầm quyền đó, thấy không?
Dạ vâng.
Thành ra từ đó nó dễ sinh ra các cuộc bạo động. Và hiện nay thì các nhà bình luận trên thế giới người ta cũng không biết được cái bệnh này có thể là một cái kêu là cái sẩy của bên Bắc Kinh không, bởi vì nhà cầm quyền có thể dễ mất lòng tin, và có thể là dân chúng mà bạo động khi mà bệnh không ngăn chặn được. Mà hiện nay thì chính ông Ôn Gia Bảo nói rằng cái bệnh này rất là nguy hiểm, bởi vì hiện nay là chúng ta không thể ngăn chặn được. Và nếu ở Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh là có những cái kêu là hệ thống mà bệnh viện mà tiện nghi nhất Trung Quốc, 21 bệnh viện đều bị tràn ngập. Còn ở đồng quê thì các bệnh viện bệnh xá làm sao có đủ điều kiện để mà chặn đứng được bệnh, thấy không?
Dạ vâng.
Thành ra chính ông Ôn Gia Bảo, ông thủ tướng, ông bảo rằng rất là nguy nếu mà một ngày mai mà cái bệnh viện nó lan đến những cái vùng nghèo nàn của Trung Quốc, khi mà các bệnh viện không đủ cái nhân viên, không đủ thuốc men, và cũng không đủ kể cả các mọi phương tiện để chăm sóc cho các bệnh nhân của bệnh xá nữa, mà bệnh này nó rất là lây lan, nó có thể nó ở trong ống cống, nó có thể ở trong cầu tiêu, nó có thể mà dính ở trên các cái chỗ tay cầm của các cái nhà cửa, mà khi không có những cái phương tiện mà khử trùng đó,
dạ vâng.
thì nó rất là dễ lây lan. Thành ra các nhà quan sát trên thế giới người ta rất là sợ bệnh SARS này có thể là mối đe dọa cho nhà cầm quyền Trung Cộng, bởi vì họ không thể nào mà họ có thể mà ngăn chặn được. Họ bây giờ hiện nay đó thì có cái hội nghị mà 8 nước cường quốc ở bên họp ở bên Evian Pháp vào khoảng đầu tháng 6 này, thì người ta cũng muốn là Hồ Cẩm Đào sang trình bày về cái chỗ hiểm nguy của cái bệnh này. Và ngày 19 tháng 5 này thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng sẽ lại họp lại để về cái bệnh SARS này, bởi vì nó thật ra nó rất là lây lan. Và mặc dù là Việt Nam nói bạo là chúng ta đã chặn được, nhưng mà thật ra bệnh này nó cũng có thể tái phát, chưa biết đâu. Nhất là khi ở Việt Nam, ở ngay sát gần bên Trung Quốc đó, vâng, ở bên láng giềng đó,
dạ vâng,
thì đâu có thể mà cản ngăn được. Nếu mà mình bảo là cấm, nghĩa là phong tỏa biên giới mà không cho sang, nhưng mà những sang lậu thì làm sao kiểm soát được.
Dạ vâng.
Rất là nguy hiểm. Ở Việt Nam thì người ta cũng chưa biết bao nhiêu. Ở Singapore hiện nay cũng rất là sợ, và mặc dù là người ta có nói rằng là họ cố gắng họ ngăn chặn. Và khi mà ông Thủ tướng Singapore, ông Goh Chok Tong, ông sang với thăm với Tổng thống Bush, khi mà ông cũng phải là bị cách ly, ông cũng phải bị khử trùng đó. Và giờ đây thì ông ở Hoa Kỳ cho tới thứ năm, nhưng mà khi ông trở về nước, ông cũng chấp nhận ở trong, kêu là ở trong một cách ly vào khoảng mấy ngày đấy chắc.
Dạ vâng.
Bởi vì không biết là ông có mang bệnh hay là ông ấy làm cho bệnh nó lây lan, khi mà ông có những cái vi khuẩn mới ở Hoa Kỳ và nó cộng trừ nhân chia lên cái bệnh, cái con vi khuẩn nó càng càng dữ rồi, là tại vì nó gặp những con vi khuẩn dữ, chứ thành ra nó kêu như là nó hòa nhập đó chứ.
Dạ vâng.
Thành ra nó rất là nguy hiểm, thành ra người ta không biết là cái bệnh này, cái bệnh SARS này sẽ nguy hiểm tới đâu. Tuy nhiên thì từ cái bệnh đó, bệnh SARS đó cũng đã làm cản trở rất là nhiều cho các cái sự hồi phục của nền kinh tế thế giới, bởi vì tổ chức các cái nhà kinh tế thế giới nói rằng là chỉ trong có mấy tháng thôi mà thế giới đã thiệt khoảng 30 tỷ đô la. Và người ta cho rằng các cuộc tham khảo thăm dò mới nhất nơi dân chúng Hoa Kỳ về cái việc mà du lịch mùa hè, cháu ta biết là gần tới mùa hè rồi thì
dạ vâng,
thành nha các cuộc thăm dò cho thấy là 250 công ty mà dù chuyên về du lịch, hướng dẫn du lịch của Hoa Kỳ nói rằng là cuộc thăm dò mới nhất cho biết rằng là có đến 55% số công ty này cho biết họ đã, tức là bây giờ mới là tháng 4, tháng 5 nhé.
Dạ vâng.
Mà còn tháng 6, tháng 7 mới là mùa hè.
Mới là mùa hè.
Người ta cũng biết là tới 55% số mà người Mỹ đó, người ta đã hủy bỏ, bởi vì thường thường là nếu mua vé sớm mà ghi tên sớm thì có thể là được rẻ, cái giá rẻ.
Dạ vâng, đúng
rồi. Người ta đã ghi, thành ra bây giờ họ đã 55%. Và các hãng du lịch này của Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ cho biết là từ giờ đến tháng 5 hay là tháng 6, từ đây đến tháng 6 thì biết chắc là cái con số này có sẽ hủy bỏ thêm nữa. Bởi vì các người Hoa Kỳ này khi được thăm dò thì họ biết cho biết là trước hết là vì tình hình khủng bố vẫn còn. Sau khi mà tàn dư của Iraq, của chế độ Assad nói xem, hiện nay nó lấy 1 tỷ đô la mà nó đi đâu thì chính là nó nuôi cho các cái phong trào mà khủng bố của nó, cho thấy không?
Dạ vâng.
Rồi Al-Qaeda, rồi Taliban, rồi hôm nay lại Saddam Hussein đã đưa ra một cái bài diễn văn để nói ra là kêu gọi là nổi dậy, tức là sẽ có các rắc rối. Thì trước hết là tình hình không ổn định này, và sau đó là thứ nhì là nền kinh tế Hoa Kỳ thật ra thì sau cuộc chiến tranh mình tưởng là hồi phục mà thật ra cũng chưa hồi phục, thấy không?
Dạ vâng.
Bằng chứng là lãi suất cũng không dám tăng lên, ông Greenspan ông cũng dám cứ để nguyên và còn đe dọa là có thể tụt xuống, bởi vì nếu kinh tế kém hơn. Và thứ ba là bệnh SARS, thành
dạ
ra
vâng,
chính vì vậy mà trên thế giới công ty du lịch hy vọng là cái mùa hè này có thể là hồi phục lại nền du lịch thế giới, thì chính vì vậy mà lại xuống. Các hãng máy bay đều ghi nhận cái số mà đáp phi cơ ít, dành chỗ phi cơ ít. Và ngoài ra thì lệ các cái nhà hàng rồi khách sạn tùm lum nữa đều sống nhờ cái nghề du lịch đều phải xuống. Và các công ty du lịch này cũng thấy rằng là trong khi đó thì là người Hoa Kỳ không dám đi ngoại quốc mà kiếm rất là nhiều, chỉ vì cái cuộc mà chiến Iraq mà Pháp chống lại Hoa Kỳ, mà hiện nay là Pháp thiệt vào khoảng độ 500 triệu đô la đó chứ.
Dạ vâng.
Tại vì du khách Hoa Kỳ người ta không sang nữa thì đương nhiên giờ thiệt. Mà trong khi bây giờ lại cả tháng hè này, mấy tháng này thì thế giới sẽ thiệt đến bao nhiêu nữa.
Dạ vâng.
Thì các công ty du lịch Hoa Kỳ cũng chịu, khi mà chịu thiệt, bởi vì khi mà dân chúng không chịu đi thì đương nhiên họ chịu thiệt. Và người dân Hoa Kỳ bây giờ qua cái cuộc khủng hoảng này, qua cái sợ sệt bệnh SARS về khủng bố về kinh tế này, thì họ
dạ vâng,
sẽ là cũng mùa hè cũng du lịch, nhưng mà chỉ du lịch ở trong nội địa thôi, đi gần
dạ vâng,
gần
đi họ,
thôi.
Họ lái xe đi không chú ạ?
Ừ.
Dạ vâng.
Thành ra họ không có đi đâu, và ngoài ra họ cũng tránh đi phi cơ nữa, thành ra đương nhiên là cũng ảnh hưởng cho phi cơ. Họ chỉ đi trước đây không bao giờ người Mỹ mà đi du lịch bằng xe lửa. Tuy nhiên giờ đây thì hãng xe lửa Amtrak của Hoa Kỳ cũng ghi nhận là đã tăng lên 40% từ hồi tháng 2, tháng 3 tới giờ, tức là họ bớt đi phi cơ, họ sợ khủng bố,
dạ vâng,
họ sợ cuộc chiến Iraq.
Vâng.
Theo.
Vâng.
Thành ra nó cũng ảnh hưởng kinh khủng lắm đấy. Thành ra mình cũng không biết là sao, phải không?
Dạ vâng.
Mình còn giờ gì không chứ?
Dạ em còn được 3 phút nữa chứ.
3 phút nữa. Thì bây giờ mình nói tiếp. Hiện nay đó thì ở Việt Nam 30 tháng 4 họ cũng chẳng dám nhắc gì tới nữa, bởi vì họ cũng biết là trong 28 năm thì họ đã trả cầm, đã đưa đất nước tới đâu cả, tham nhũng, đi điếm, rồi cướp bóc, rồi những phe đảng mafia đã hoạt động khắp nơi. Thành ra rõ ràng là năm nay họ không hề kỷ niệm gì giữ đâu. Và theo các tờ báo mà chúng nhận được thì cho biết thì là chỉ có họ viết rất là vọt vọt kỷ niệm 28 năm thôi. Dạ, họ không có nói được cái gì, thấy là
rất là không có làm rầm rộ như mọi năm.
Không làm rầm rộ, và chính họ cũng như tự nhận thấy hổ thẹn bởi vì 28 năm đã chẳng đưa nước đất nước tới hùng cường mà chỉ thấy tội lỗi không. Và chính vì vậy trong một bài báo của tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật mà phát hành vào nhân dịp 30 tháng 4, họ đã nói rằng là trong những năm qua thì đất nước làm gì chả làm được gì cả, bằng chứng là chỉ thấy là cái sự suy đồi trong học đường thôi. Tại sao mà lại cứ quảng cáo về cái chỗ hoa hậu thế nọ, hoa hậu thế kia. Thành ra con gái thì bây giờ không lo chịu học hành nữa, không chịu lo để mấy nữa mà chỉ lo hoa hậu. Rồi con trai thì nó thấy nó không thích thôi, nó khuyến khích, và từ đó thì các cô có chú ý tới vòng số 1, số 2 bao nhiêu, chứ còn không chú ý tới học hành hoặc là đi sửa sắc đẹp hoặc là đi mua mỹ phẩm đua tranh quần áo và hầu như là chẳng ấy. Và từ đó thì chính bài báo nó nói rằng là từ đó thì ăn diện làm gì để, và từ đó là có thể là cứ đi kiếm chồng, đi kiếm mối lái, và nếu mà không có tiền thì làm sao, thì làm tím hoặc đi lấy chồng ngoại quốc, lấy chồng Đài Loan cũng được, đi làm con sen cái gì cũng được, có làm người tình cái gì cũng được, cho xem. Rồi ngoài ra còn bao nhiêu cảm bẫy xã hội khác để thành cho thấy là
ngay cả còn có hút sách ở trong trường học nữa chú ạ.
Đó đúng rồi. Thành ra đâm ra là rất là mà thấy đúng là 30 tháng 4 mà chính tờ báo của họ đã công nhận á. Và cũng nhân dịp 30 tháng 4 thì các sách báo nào được mua nhiều nhất, các sách nào được phát hành mà nhiều nhất ở Sài Gòn, ở Việt Nam, lẽ dĩ nhiên chẳng có một cuốn sách nào về chính trị cả. Và theo công ty Faza, tức là công ty mà xuất bản phát hành sách trên toàn Việt Nam đó, thì những cái cuốn sách mà bán chạy nhất thì lại là những cái cuốn truyện hồi xưa, tức là người Việt Nam bây giờ không có chú ý tới những cái hiện tại, quá đau khổ đi, quá nhơ nhốt đi, họ đọc những cái chuyện như là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Đông Chu Liệt Quốc của Phùng Hồng Long, rồi Dịch này của Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quan Trung, Phan Kế Bính Dịch là bán chạy, hoặc là đọc nếu mà người ta không thích về chuyện Trung Quốc thì người ta đọc Thần Thoại Hy Lạp cũng bán chạy này, hoặc là Thế Giới Ngàn Lẻ Một Đêm của Arthur Clarke cũng là về Iraq, nhưng mà họ không cứ đọc về cái cuộc chiến Iraq do nhà cầm quyền cộng sản mà tuyên truyền một chiều của họ, mà học đọc những cái chuyện xưa, rồi những cái cuốn nào dạy con làm giàu theo hoặc là đọc Kinh Dị Chọn Lọc của Ngô Tất Tố, toàn những cái chuyện xưa, hoặc là Túi Khôn của Trung Hoa của Đường Kỳ, tức là của bên Trung Quốc đó. Thành ra người ta xem, thành ra thực tế thì họ thấy ê chề quá và đau khổ quá, họ đọc toàn những cái chuyện xưa. Đây là 10 cuốn sách mà bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay do chính công ty phát hành sách mà pha ra, tức là của Hà Nội đó, thống kê qua cái sự bán chạy đấy nhá. Thành ra 28 năm mà thấy rằng nước chúng ta là hóa ra lật ngược lại, trở ngược lại hoàn toàn, chứ không tiến theo như là thế giới, cái chiều trào lưu của thế giới, cho theo.
Thưa chú, cháu cũng thay mặt thính giả của VOVN cảm ơn chú là chú đã cho quý thính giả được những cái câu mẫu câu chuyện chuyện kể chiếc hoàng hôn, những cái tin vui cũng như là rất là mới lạ, và cháu xin được hẹn gặp lại chú vào chương trình tuần tới.
Kính chào quý vị thính giả và chào cháu, hẹn tuần sau.
Chào chú.